quả theo liền với nhân. An lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Bạn đừng nói, đợi khi tôi làm xong cái này và cái này rồi thì tôi mới khỏe được, mới an lạc được. Cái này ấy là cái gì vậy? Một mảnh bằng, một sở làm, một cái nhà hay sự thanh toán một món nợ? Như vậy thì bạn không bao giờ có an lạc đâu. Bởi vì sau cái này sẽ có cái khác. An lạc là an lạc ngay từ bây giờ, nếu không thì không bao giờ an lạc hết. Nếu bạn thực sự muốn an lạc thì bạn có thể an lạc ngay trong giờ phút này, nếu không thì bạn chỉ có thể sống với hy vọng sẽ được an lạc trong tương lai mà thôi. Bạn tôi, người thi sĩ, đã không đợi đến hết 4 năm học tập mới chịu an lạc. Y nào có biết là y sẽ ở đó 4 năm? Có người ở đó hơn 6 năm rồi mà đã được về đâu. Chắc y đã thực hành một thiền pháp nào đó tương tự với thiền pháp dục an tắc an. Bạn cũng thử ngồi lại đi và tìm một thiền pháp như thế để đạt được sự an lạc của chính bạn. Bạn chưa cho là cần phải có công phu lâu ngày chày tháng. Quan trọng nhất là cái muốn của bạn, là ý chí của bạn. Ý chí ấy mà lớn thì quả đi theo liền với nhân, mau hơn một tia chớp giật. Và bạn phải nắm lấy để duy trì sự an lạc đó bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng nụ cười, bằng cái nhìn, bằng cái nghe và cái cảm, cho đến khi bạn là một với sự an lạc. Tất cả tùy thuộc vào hạnh phúc của bạn. Nếu thân thể ta là trái đất thì ta sẽ cảm nhận thấy một cách rõ ràng hơn bao nhiêu vùng đau nhức xót xa trên cơ thể ta. Nơi đây, chiến tranh tàn phá, chốn kia bạo lực đè nén, vùng nọ đói khổ lan tràn. Biết bao nhiêu trẻ em bị mù chỉ vì thiếu chất dinh dưỡng, bao nhiêu bàn tay trẻ thơ đang tìm moi những đống rác để tìm những vật khả dĩ có thể đem đổi lấy vài chục gam thực phẩm, bao nhiêu kẻ đang trên riết trong chốn lao tù, bao nhiêu kẻ khác đã bị thủ tiêu vì dám chống đối bạo lực. Thế giới không thể ngừng được sự chế tạo thêm vũ khí độc hại, dù số lượng vũ khí hiện giờ đã có đủ sức tiêu diệt mấy mươi lần nhân loại. Vậy thì tại sao ta có thể rút lui vào đường sâu hoặc đóng chặt cửa phòng ta mà ngồi thiền quán để tìm sự an lạc của riêng ta? Có người sẽ hỏi bạn như thế, nhưng bạn cũng đã biết rồi, sự an lạc ấy nếu có cũng không phải là của riêng bạn. Chính nhờ sự an lạc đó mà bạn có thể là một với tất cả những kẻ đang khốn khổ. Chính nhờ sự an lạc đó mà bạn có thể làm một cái gì cho nhân loại, nghĩa là cho chính bạn. Tôi biết có bao nhiêu người trẻ tuổi có chí có lòng, không muốn lẩn trốn trong hoàn cảnh an lạc giả tạo của mình. Họ đã dấn thân vào cuộc đời để mong chuyển đổi cuộc đời, chuyển đổi xã hội. Họ có nhận thức vững chãi về tình trạng xã hội, họ biết những gì họ muốn. Tuy nhiên, sau một thời gian tranh đấu, họ đã nản lòng. Chính vì họ thiếu sự an lạc, một sự an lạc không thể để lại sau lưng mà phải đem theo vào cuộc đời tranh đấu. Sức mạnh chúng ta không phải là vũ khí, không phải là tiền bạc, không phải là quyền thế. Sức mạnh của chúng ta là sự an lạc. Sự an lạc này mà ta mang trong ta giúp ta trở nên bất hoại trong ngọn lửa thử thách. Ta phải có hạnh phúc trong khi lo lắng cho những kẻ mà ta thương yêu, cho những kẻ mà ta muốn bên vực. Tôi đã từng gặp trên bước đường tôi đi những người có được sự an lạc ấy. Thì giờ và tâm lực của họ, họ đã dành thật nhiều trong công việc bên vực kẻ yếu, dung trồng thương yêu và sự hiểu biết khắp nơi. Họ thuộc về những truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau. Và họ đạt được sự an lạc của họ cách nào tôi không được biết. Nhưng tôi nhận ra được sự an lạc đó trong họ khi tôi tiếp xúc với họ. Bạn cũng vậy, nếu để ý một chút, bạn cũng nhận được sự an lạc ấy trong họ. Và bạn biết rằng cái an lạc ấy không phải là một thứ ngục tù giam hãm bạn trong sự dị kỷ hoặc trốn tránh. Chính nó đưa bạn vào đời để làm được gì mà bạn có thể làm, hoặc để tranh đấu cho công bình xã hội, hoặc để san bằng bớt hố sai biệt Bắc Nam, hoặc để chặn đứng đà thi đua chế tạo vũ khí, hoặc để đả phá tâm trạng kỳ thị, gieo rắc thêm sự hiểu biết, ý chí hòa giải, hoặc tình thương yêu. Tại trận chiến nào, bạn cũng cần có chí kiên trì và quyết thắng. Thiếu sự an lạc, bạn không duy trì được ý chí đó. Vì vậy cho nên bạn cần có chánh niệm và thiền tập ngay trong đời sống hàng ngày của bạn, dù là đời sống tranh đấu. Bồ Tát lấy con mắt từ bi để nhìn mọi loài. Sự an lạc và tình yêu thương, như tôi đã nói một lần, luôn luôn đi đôi với sự hiểu biết và không kỳ thị. Có kỳ thị là còn phân biệt, còn phe phái. Chỉ có con mắt thương yêu thực sự mới có khả năng nhìn được thực tại từ mọi quan điểm. Người biết thương yêu có thể thấy mình có mặt nơi mọi người, và vì có thể nhìn từ mọi quan điểm cho nên có thể vượt được mọi quan điểm để thiết lập được loại hành động phù hợp nhất với đại bi tâm. Ý nghĩa cao cả nhất của hai tiếng hòa giải là ở chỗ đó. Hòa giải không phải là thỏa hợp và mê vọng và sự tàn ác. Trái lại, hòa giải là chống đối thường trực với mọi hình thức mê vọng và tàn ác, nhưng với tâm đại bi và cái nhìn siêu việt phe phái. Phần đông trong chúng ta đều theo phe phái, đều thiết lập chính tà căn cứ trên những dữ kiện ít ỏi mà ta thu lượm được, hoặc trực tiếp hoặc qua các hoạt động tuyên truyền. Chúng ta thường cần một sự bất bình trong lòng mới hành động mạnh dạn được. Dù là một sự bất bình chính đáng, nhưng bất bình không đủ. Thế giới chúng ta không thiếu người dấn thân hoạt động, thế giới chúng ta chỉ thiếu người có nhận thức rộng rãi để có thể thương yêu, để có thể từ bỏ phe phái mà ôm trọn được cả thực tại nhân loại trong lòng, như một gà mẹ ấp ủ tất cả những con gà con của mình dưới hai cánh xòe rộng. Quán niệm về trùng trùng duyên khởi là một trong những phương tiện đi vào nhận thức ấy. Có nhận thức ấy rồi, bạn sẽ không còn dễ dãi dung thanh gươm phân biệt lên để chia các thực tại nữa. Bạn sẽ vượt được ranh giới phe phái, thoát khỏi bức tường chánh tà, và thấy được rằng phương tiện và cứu cánh chỉ là một. Bạn hãy quan sát cho đến khi nào bạn có thể thấy rằng khuôn mặt nào trong xe điện ngầm cũng có thể là khuôn mặt bạn, thân hình trẻ con đầy đét nào ở Nicaragua cũng là thân hình bạn. Cho đến khi nào bạn có thể đói, có thể đau trong cơ thể của mọi loài, thì bạn thực hiện được cái thấy vô phân biệt và đại bi tâm. Lấy con mắt thương yêu mà nhìn mọi loài, mọi người, từ nhãn thị chúng sanh, kinh Pháp Hoa, đó là khả năng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường đời, chúng ta đã có duyên gặp được những con người biết nhìn đời bằng con mắt từ bi. Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt nơi họ, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có mặt nơi ta. Mỗi khi ta quán niệm về sự thật thứ nhất trong bốn sự thật màu nhiệm về cuộc đời. Ai nói cầu Đức Quán Âm là không linh ứng? Đức Quán Âm hiện tới trong bạn cả trước khi bạn mở miệng nguyện cầu. Con hãy nhìn bàn tay con. Một anh họa sĩ bạn của tôi xa nhà đã gần 30 năm trời nói với tôi là mỗi lần nhớ mẹ, anh chỉ đưa bàn tay của anh lên nhìn là thấy đỡ nhớ. Mẹ của anh là một người đàn bà Việt Nam của nền văn hóa cũ. Bà chỉ võ vẽ đọc được chữ Nho mà chưa hề đọc sách triết học và khoa học Tây Phương. Trước khi anh rời quê hương, bà đã nắm lấy tay anh mà nói: khi nào con nhớ mẹ thì con cứ đưa bàn tay con lên nhìn là tự khắc con thấy mẹ. Đậm đà thay câu nói chân tình đó, trong gần 30 năm, anh họa sĩ đã đưa bàn tay mình lên nhìn ngắm không biết đến bao nhiêu lần. Sự có mặt của bà trong anh không phải chỉ thuần là một sự có mặt theo nghĩa di truyền học. Tâm hồn bà, mơ ước bà, sự sống của chính bà đều có mặt trong anh. Theo tôi biết, anh họa sĩ này có thực hành thiền tập. Tôi không rõ anh đã đưa đề tài nhìn bàn tay lên địa vị một công án thiền hay chưa. bởi vì tôi nghĩ đầy thầy ấy đối với anh có thể đưa người đi xa lắm trên bước đường thiền quán. Từ bàn tay của anh sẽ đi thấu suốt vào thực tại vô thủy vô chung. Anh sẽ nhận thấy trăm ngàn thế hệ đi trước anh hiện giờ đang là anh, và trăm ngàn thế hệ đi sau anh bây giờ cũng đang là anh. Từ kiếp xa xưa nào đến giờ, dòng sinh mạng của anh chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vì vậy cho nên bàn tay anh còn hiện hữu đó, như một thực tại bất sinh bất diệt. Mặt mũi anh 500 triệu năm về trước và mặt mũi anh 500 triệu năm về sau, anh có thể nhận ra được anh có mặt không phải chỉ như một truyền thống chủng loại xuôi chảy theo trục thời gian. Anh còn có mặt như một hệ thống duyên khởi từng từng lớp lớp giao nhau trong không gian nữa. Và vì thế, mỗi tế bào đi anh đều bất sinh bất diệt như anh. Đề tài nhìn bàn tay của anh trong trường hợp anh có thể có tác dụng lớn gấp mấy lần đề tài chân dỗ của một bàn tay do thiền sư Tiên Nhai đề khởi. Mùa hè năm ngoái, khi cháu của tôi từ một xứ xa về thăm tôi tại phương Dân Am, tôi đã trao cho nó đề tài nhìn bàn tay để nó gìn giữ như một đề tài thiền quán. Tôi có cho nó biết là mỗi hạt sỏi, mỗi chiếc lá và mỗi con sâu trên đồi phương Dân đều có mặt trong bàn tay nó. Tại sao cô khóc? Mới mấy tháng trước đây, với bạn hữu ở thành phố Hồ Chí Minh bỗng dưng có thông tin là sau một trận đau tim tôi đã qua đời. Tin này gây xáo động khá nhiều và vô tình làm lợi cho sở vô tuyến viễn thông không ít. Ni sư PH mới cho tôi biết là tin này tới Ni viện Từ Nghiêm. Vào lúc ni sư đang giảng học trên một lớp ni sinh trẻ tuổi kia, cả lớp lặng đi khi nghe tin này. Và trong số các cô ni sinh có một cô ngất xỉu. Tôi xa xứ đã mười mấy năm vì những hoạt động cho hòa bình, chắc chắn là tôi không quen biết vị ni sinh trẻ tuổi kia, cũng như tôi chưa được quen biết cả thế hệ tăng sinh và ni sinh trẻ tuổi mới lớn lên sau này. Sống chết là chuyện giả trá bên ngoài, tại sao cô khóc? Cô đang học Phật và đang làm những chuyện tôi làm, thì cô còn đó là tôi còn đó. Đã không thì không bao giờ trở thành có, đã có thì không bao giờ trở thành không. Cô thấy được điều đó chưa? Nếu một hạt bụi mà ta không thể làm cho nó từ có trở thành không, thì một con người cũng thế. Trên thế giới, người ta đã tìm cách gây hại cho bao nhiêu người từng tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do và bình đẳng xã hội. Nhưng những người này vẫn có mặt hoài hoài và khắp nơi, cô có biết không? Chúa Kitô, Thánh Gandhi, Lamprakis, Mục sư Martin Luther King, cô nghĩ họ là những người chết hay sao? Cô là chính họ, cô mang họ trong từng tế bào của cô. Lần sau cô có nghe một cái tin như thế thì cô phải mỉm cười mới được. Nụ cười lặng lẽ của cô sẽ chứng tỏ rằng cô có trí tuệ và nghị lực lớn. Đạo Pháp và nhân loại trông đợi rất nhiều nơi cô. Tất cả nằm ở trong một tiếng biết. Tôi có người bạn là nhà khảo cứu khoa học, hiện đang hướng dẫn cho nhiều sinh viên làm luận án tiến sĩ khoa học. Làm gì cũng muốn cho scientific, nhưng ông bạn này lại làm cả thơ, thành ra nhiều khi anh ấy không được scientific cho lắm. Mùa đông năm ngoái, ông bạn của tôi trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần khá lớn. Biết được tình trạng nghiêm trọng, tôi gửi lên cho anh bạn một bức họa nhỏ, trong đó chỉ có hình một con sóng vươn đầu trên nước bạc và một hàng chữ tôi viết bên dưới: tự bao giờ sóng dẫn sóng, đời sống của sóng và đời sống của nước cùng một lúc, và anh thở là thở cho tất cả chúng tôi. Viết câu ấy cho ông bạn khoa học gia có nghĩa là tôi cũng bơi với anh ta để vượt qua giai đoạn khó khăn. May mắn cho chúng tôi là chiếc phao ấy đã giúp nhiều cho tôi và cho ông bạn. phần đông chúng ta chỉ thấy chúng ta là sống mà quên rằng chúng ta là nước. Chúng ta quen sống với sinh diệt mà không quen sống với bất sinh và bất diệt. Sống, sống đời sống của nước, hoặc ta sống đời sống của bất sinh bất diệt. Điều ấy nào có lạ lùng gì, nào có khó khăn gì? Thì bao giờ mà sống chẳng sống đời sống của nước, ta chẳng sống đời sống của bất sinh bất diệt. Chỉ cần biết là ta đang sống trong đời sống của bất sinh bất diệt mà thôi. Tất cả nằm ở một tiếng biết, mà biết tức là nhận ra, là chánh niệm. Bao nhiêu công phu của thiền quán chỉ là để tỉnh dậy mà biết một điều đó, sinh diệt đâu có động gì được đến ta.